Quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình tiếng Việt của Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân. Tiếp sau đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi mục Lời Chúa ngày Chúa Nhật do Đặng Thế Dũng phụ trách.
Trích Phúc Âm cho Thánh Matthew, chương 2, câu 13 đến câu 15 và câu 19 đến câu 23. Khi các nhà chiêm tinh đã ra về, thì kìa sứ thần Chúa hiện ra báo mộng cho ông Giuse rằng: Này ông, dậy đem hài nhi và mẹ người trốn sang Ai Cập và cứ ở đó cho đến khi tôi báo lại, vì vua Ê-rô-đê sắp tìm giết hài nhi đấy. Giuse liền trỗi dậy và đang đêm đưa hài nhi và mẹ người trốn sang Ai Cập. Ông ở đó cho đến khi vua Ê-rô-đê băng hà, để ứng nghiệm lời Chúa phán qua miệng ngôn sứ: Ta đã gọi con ta ra khỏi Ai Cập. Sau khi vua Ê-rô-đê băng hà, sứ thần Chúa lại hiện ra với ông Giuse bên Ai Cập, báo mộng cho ông rằng: Này ông, dậy đem hài nhi và mẹ người về đất Israel, vì những kẻ tìm giết hài nhi đã chết rồi. Ông liền trỗi dậy đưa hài nhi và mẹ người về đất Israel. Nhưng vì nghe biết Archelao đã kế vị vua cha là Ê-rô-đê cai trị miền Giu-đê, nên ông sợ không dám về đó. Rồi sau khi được báo mộng, ông lui về miền Galilê và đến ở tại một thành kia gọi là Nazareth, để ứng nghiệm lời đã phán qua miệng các ngôn sứ rằng: Người sẽ được gọi là người Nazareth. Quý vị và các bạn thân mến, tại những quốc gia Âu Mỹ chịu ảnh hưởng của nền văn hóa Kitô, thì ngày lễ Giáng sinh ngoài ý nghĩa tôn giáo như là lễ cử hành mầu nhiệm nhập thể của con Thiên Chúa, thì lễ Giáng sinh còn mang ý nghĩa văn hóa xã hội nữa, nghĩa là như ngày lễ của gia đình. Ngày mà mọi thành phần gia đình sum họp nhau. Giáo hội đã luôn luôn nhắc nhở về mối tương quan giữa mầu nhiệm nhập thể và gia đình, và vì thế, trong chu kỳ phụng vụ, luôn luôn cử hành lễ kính thánh gia đình Nazareth vào ngày Chủ nhật trong tuần Bát Nhật lễ Giáng sinh. Giáo hội muốn đặt gia đình trong ánh sáng của mầu nhiệm nhập thể. Gia đình được thánh hóa và được nâng cao nhờ mầu nhiệm nhập thể của con Thiên Chúa. Và gia đình đầu tiên hưởng lấy ân sủng của mầu nhiệm Giáng sinh là thánh gia đình Nazareth, thánh Giuse, mẹ Maria và Chúa Giêsu. Con Thiên Chúa nhập thể làm người, nhận lấy một thể xác để thánh hóa mọi khía cạnh của sự sống con người, và nhập thể trong một gia đình tại Nazareth để thánh hóa thực tại đời sống gia đình. Sự hiện diện của Chúa trong gia đình là yếu tố căn bản để liên kết mọi thành phần gia đình chung lại với nhau, để thánh hóa tình yêu con người, mặc cho tình yêu phàm trần đó một chiều kích thần thiên, được thấm nhuần trong tình yêu thần thiên, trong tình yêu Thiên Chúa. Tình yêu tự nhiên trở thành tình yêu bác ái. Đoạn trích từ thơ Colosseo chương 3, câu 12 đến câu 21, là như hiến chương của đời sống gia đình Kitô. Chúng ta hãy lưu ý lắng nghe một lần nữa như sau. Anh chị em thân mến! Như những người được chọn của Thiên Chúa, những người thánh thiện và được yêu thương, anh em hãy mặc lấy những tâm tình từ bi, nhân hậu, khiêm cung, ôn hòa, nhẫn nại, chịu đựng lẫn nhau, và hãy tha thứ cho nhau. Nếu người này có chuyện phải oán trách người kia, như Chúa đã tha thứ cho anh chị em cũng hãy tha thứ cho nhau. Và trên hết mọi sự, anh chị em hãy có đức yêu thương, đó là dây ràng buộc điều toàn thiện. nguyện cho bình an của Chúa Kitô làm chủ trong lòng anh chị em, sự bình an mà anh chị em đã được kêu gọi tới để làm nên một thân thể. Anh chị em hãy cảm tạ Thiên Chúa, nguyện cho lời Chúa Kitô cư ngụ dồi dào trong anh chị em, với tất cả sự khôn ngoan, anh chị em hãy học hỏi và nhủ bảo lẫn nhau. Hãy dùng những bài thánh vịnh, những khúc ca và những bài hát thiêng liêng cùng với lòng tri ân để hát mừng Thiên Chúa trong lòng anh em. Và tất cả gì anh em làm trong lời nói cũng như trong hành động, tất cả mọi chuyện anh em hãy làm vì danh Chúa Giêsu Kitô, nhờ người mà tạ ơn Thiên Chúa Cha. Và sau những lời khuyên chung như trên, Thánh Phaolô khuyên từng thành phần trong gia đình, cha mẹ, con cái, vợ chồng như sau. Hỡi các bà vợ, hãy phục tùng chồng trong Chúa cho phải phép. Hỡi những người chồng, hãy yêu thương vợ mình, đừng đai nghiến nó. Hỡi những người con, hãy vâng lời cha mẹ trong mọi sự, vì đó là đẹp lòng Thiên Chúa. Và trong mùa Giáng sinh này, chúng ta có Chúa Giêsu hài đồng như là mẫu gương cho những người con trong gia đình. Hỡi những người cha, đừng nổi cơn phẫn nộ với con cái, kẻo chúng nên nhát đảm sợ sệt. Tụ trung lại, các lời khuyên trên là hãy sống tình yêu thương bác ái đối với nhau. Chúng ta có thể đi đến kết luận cụ thể là hãy để cho Chúa hiện diện trong gia đình để mỗi người sống tình yêu thương bác ái đối với nhau. Chúng ta xin mẹ Maria dạy chúng ta biết yêu mến Chúa Giêsu, yêu mến lời Chúa, đọc và suy niệm lời Chúa cùng với mẹ, để lưu giữ trong lòng những điều kỳ diệu của Thiên Chúa. Hãy lớn lên trong đức tin, và trọn cả gia đình hãy trở nên thánh gia đình, trưởng thành trong đức tin, không bao giờ vô cớ lạc mất Chúa Giêsu nữa. Nguyện xin Chúa Giêsu hiện diện trong gia đình, trong mỗi gia đình, để xây dựng gia đình chúng ta mỗi ngày một tốt đẹp hơn trong tình thương và trong đức tin vào Chúa. Amen.
Đất